Nhi thần có tội. Tác giả: Tùy Vũ Mà An. Người đọc: Chảnh.
Chương 5. Khôi phục hô hấp, ta cũng đã phản ứng lại. Luhi ôm ta, hôn ta. Chuyện này thực sự làm cho ta sợ tới mức hồn phi thiên ngoại. Bên dưới, Gia Gia nhất định đang mắng nương ta. Gia Gia nói, Nghiêm Tử Vũ so với Tiểu Hy mới có thể dựa vào vững chắc, làm cho ta cùng Tiểu Hy bảo trì khoảng cách. Lời này của Gia Gia cũng không thể quá mức dựa vào. Giờ Tiểu Hy đã làm hoàng đế, khoảng cách này ta muốn cũng không thể bảo trì. Vua muốn thần chết, thần không muốn chết. Lưu Hy sau một phen phi lễ ông ta thân ái mới cảm thấy thỏa mãn, nói:
Không cần chờ lâu nữa, ta có thể mang nàng vào cung.
Những lời này lại làm cho ta sợ tới mức hồn phi thiên ngoại. Nhưng ta cái gì cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nơm nớp lo sợ, khúm núm rời đi. Là hắn uống rượu mới đem ta trở thành phi tử của hắn sao? Vẽ nên viễn cảnh, cho ta danh phận, hứa hẹn tương lai. Ta không muốn làm phi tử của hắn. Ta thất thần trở về lều trại của mình. Nghiêm Tử Vũ nói,
Ngươi ăn tiểu tâm hôm sau, miệng thủng thành như vậy.
Ta dại ra nhìn hắn. Nghiêm Tử Vũ, lúc nãy ngươi nói thật đúng, ta thật muốn chết. Nghiêm Tiểu Vũ biến sắc, vẻ mặt nghiêm trọng.
Chẳng lẽ người bỏ nhầm độc dược?
Cũng chẳng khác là mấy. Ta thở dài. Người có thể mang ta rời khỏi hoàng cung không? Ta cảm thấy nơi này không thể ở lại. Nghiêm Tiểu Vũ gãi gãi đầu.
Nhưng là... Tống gia các ngươi không phải bị cao tổ hoàng đế buộc định chung thân sao? Nếu ngươi không được hoàng đế ân xá, cứ như vậy rời đi là trái luật. Chẳng lẽ ngươi muốn ta với ngươi lưu lạc thiên nhai, tránh né đuổi giết?
Ngươi không phải ngoại hiệu là nhất thống, đứng top đầu bảng giang hồ cao thủ, không phải đệ nhất cũng là đệ nhị sao? Mang ta bỏ trốn có gì khó? Chúng ta có thể đi Nam Dương, tới đó liền ngoài tầm với của Trần Quốc. Nghiêm Tiểu Vũ buồn rầu nói,
Người rốt cuộc lại chọc cái phiền toái gì vậy?
Nghiêm Tiểu Vũ, ông nội của ta đối với người có ơn cứu mạng, ta đối với người có ơn dưỡng dục, người không thể mặc kệ ta. Ta túm ống tay áo hắn gào khóc. Người nếu không nghe lời ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi.
Ai biến thành quỷ trước còn không biết đâu.
Nghiêm Tiểu Vũ vẻ mặt cầu xin, than thở.
Vậy người chừng nào thì đi?
Tối hôm nay.
Không được.
Nghiêm Tiểu Vũ lắc đầu.
Ngày mai ta còn muốn đi săn.
Nghiêm Tiểu Vũ, sao người không đi chết đi? Cuối cùng ta thỏa hiệp, để hắn đi săn bắn. Không nghĩ tới lúc xui xẻo này gặp ngay chuyện không may. Ngày hôm sau, khi đang diễn ra săn bắn, Nghiêm Tử Vũ không biết chạy đi đâu. Ta xa xa đi theo đội ngũ, đột nhiên con ngựa chấn động, ngay sau đó liền tung chân chạy như điên, giống như từ một thục nữ biến thành một người đàn bà chân chua. Ta ở trên ngựa trong gió hỗn độn, chân trái còn dẫm nát bàn đạp, chân phải cũng đã buông lỏng ra, thân mình bị lật rồi quằn xuống dưới. Nửa người trên bị tha trên mặt đất, chân trái bị dắt vào bàn đạp. Ta rõ ràng cảm giác được từ cổ chân truyền đến một tiếng rắc. Phía sau lưng, trên cổ chân, đau nhức dội đến khiến ta muốn chết. Ta thật may mắn, ngay lúc ấy đầu đụng vào tảng đá, choáng váng như vậy nên cái gì cũng không biết. Ta nghĩ nhất định Gia Gia ở dưới mắng ta tiểu nhân, trách ta không nghe lời, không rời bỏ được Tiểu Hy. Lần này ta thật sự tính buông xuống,
không biết có phải quá muộn hay không. Trong mộng núi đào biển lửa, 18 tầng địa ngục, ngưu đầu mã diện nhìn ta, nói:
"Lại mang thêm củi tới, nếu không vương không đủ dùng."
Rất không có tin người, ta nghiến răng nghiến lợi, nghe được tiếng quỷ khóc rầm rì, líu ríu bên tai. Bỗng nhiên không biết tại sao thổi đến một trận gió lạnh. Khô nóng cũng được xua tan đi một chút. Thấp thoáng một thân ảnh gầy gò, một âm thanh dễ nghe nói:
"Phán quan đại nhân, Diêm Vương kêu ngài."
Cảm giác mát mẻ mất đi, lại là núi đào biển lửa nóng cháy. Đại khái có khoảng 10 lần như vậy, ta rốt cục từ trong ác mộng tỉnh lại. Lại bị ai phát hiện, sự thật còn tàn khốc hơn. Ta nằm một bên, chân bị treo lên, toàn thân đau đớn đã giảm đi không ít. Phía sau lưng không biết bôi thuốc gì, cảm giác ngứa ngứa. Trên mặt cũng có cảm giác đau đớn, trên đầu cũng đau. À, muốn nói chuyện lại không thể phát ra tiếng. Ta cẩn thận nhìn một chút, đây là phòng hạ nhân ở Lâm Thủy Cung. Chẳng qua nhìn xung quanh, các đồ dùng có vẻ nhiều hơn một chút. Lúc này có người đẩy cửa tiến vào, cùng ta bốn mắt nhìn nhau. Một lát sau, rốt cục kinh hãi kêu lên:
"Tống Thế Y đã tỉnh."
Lòng ta suy nghĩ, lần này thật điên đảo, là một thái y cuối cùng trở thành bệnh nhân. Không biết thời gian ta hôn mê, Lưu Hy có hay không đối với các thái y khác nói:
"Nếu nàng xảy ra chuyện gì, trẫm sẽ để tất cả các ngươi chôn cùng."
Chỉ chốc lát sau, Nhiệm Tử Vũ bước vào, hai mắt đỏ bừng đi đến trước mặt ta, ngồi chùm hổm xuống.
"Người đánh ta đi."
Ta nói: "Nước." Hắn vội vàng rót nước ấm cho ta. Sau khi nhuận yết hầu, ta lại hỏi:
"Sao lại thế này?"
Hắn đáp:
"Ngày đó móng ngựa không biết tại sao lại bị hỏng, cây đinh đâm vào vó ngựa, vì thế nó mới không khống chế được, chạy như điên. Trên chân và lưng ngươi đều chảy ra, đầu đụng phải đá, hôn mê đã gần nửa tháng."
À, ta lại uống chén nước, nghĩ rằng thật khéo.
"Bệ hạ đã cho người đi điều tra, nhưng mà không điều tra ra cái gì, nói là ngoài ý muốn. Bệ hạ cho người thái y viện tới chiếu cố người."
À, ta tiếp tục nói, nhịn không được muốn ngồi dậy.
"Đừng nhúc nhích."
Nhìn Tiểu Vũ bắt lấy tay của ta:
"Bôi thuốc này hơi khó chịu một chút, nhưng sẽ không lưu lại sẹo."
Ta sửng sốt một chút, lại theo bản năng đi sờ mặt mình. Nhìn Tiểu Vũ bắt lấy tay ta, nói:
"Trên mặt hẳn là cũng không lưu lại sẹo, ngươi yên tâm đi."
Ta cũng không phải dựa vào khuôn mặt kiếm cơm. Ta bĩu môi: "Ta đói bụng, muốn ăn cháo trứng thịt nạc."
"Được."
Nhìn Tiểu Vũ tuân lệnh, chạy vội ra ngoài. Ta nhìn cửa hồi lâu, mới chậm rãi kéo chăn, ngóc đầu dậy. Vì sao lại là ta? Chẳng lẽ mục tiêu thực sự là Lưu Hy? Nghĩ rằng chỉ có ta mới có thể trị bệnh của hắn, giết ta chẳng khác nào giết Lưu Hy. Lưu Hy nếu chẳng may chết, còn không phải là do ta ngoài ý muốn sao? Có thể đúng là như vậy hay không? Ta thở dài: "Quên đi, dù sao ta cũng không có chuyện gì. Ta quyết định sẽ sớm chạy trốn." Cổ chân bị thương đã đỡ đau nhiều, phía sau lưng lại bắt đầu mọc da non rất ngứa. Chủ yếu là đã đói bụng, ta chờ hồi lâu mới thấy Nghiêm Tử Vũ xuất hiện.
"Sao lại chậm như vậy?"
Ta oán giận một câu.
"Không có biện pháp."
Nghiêm Tử Vũ sắc hẳn:
"Không có người."
"Một cung nữ cũng không có sao?"
"Đều đã chạy tới Tây Hoa Cát."
Nghiêm Tử Vũ nói:
"Hoa phi nương nương hình như thân thể không thoải mái, vẫn kêu đau bụng." Thái y nói thai vị bất thường, bệ hạ đã đi qua nhìn rồi. Còn nữa, ta vẫn chưa nói cho bệ hạ biết người đã tỉnh.
Không cần nói. Ta ngăn hắn lại. Thừa dịp hiện tại ít người, chúng ta đi thôi.
Hả?
Nghiêm Tiểu Vũ ngây ngốc nhìn ta.
Gấp như vậy sao?
Ta tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Nếu đi sớm một ngày, hiện tại ta sẽ không phải nằm ở đây. Nghiêm Tiểu Vũ áy náy gãi đầu.
Được, ta đều nghe lời ngươi.
Ăn quả cháo, khôi phục thể lực, Nghiêm Tiểu Vũ đem vài thứ thu thập cho vào hành lý, nói với ta.
Chúng ta đi thôi, có thể đi thẳng ra ngoại thành.
Tốt. Đứng ở cửa Ngự Hoa Viên, từ đây có thể nhìn thấy Tây Hòa Cát. Trong đầu chợt lóe lên thân ảnh Minh Hoàng, ngực nhói nhói đâu. Tựa như cảm giác cổ chân bị trật, xương bị gãy. Không biết có thể khôi phục hay không. Ta cười cười. Nhìm Tiểu Vũ hỏi ta cười cái gì. Ta nói, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Nhìm Tiểu Vũ cõng ta, đi đường được một quãng, ta ghé vào lưng hắn ngủ. Lúc tỉnh lại, trời cũng không còn sớm.
Nghiêm Tiểu Vũ, người đúng là tên trộm chuột nhất.
Ta nhìn lên bầu trời ngoài thành, khinh bỉ hắn.
Người làm sao mà biết cái lỗ này?
Đây là bí mật.
Nghiêm Tiểu Vũ cười hắc hắc nói.
Thương thế của người chưa khỏi, ta mang theo thuốc. Chúng ta tìm một chỗ đặt chân trước, chờ vết thương của người khá hơn lại đi tiếp.
Ta nói, không được, chúng ta lập tức đi, bằng không truy binh đến đây phải làm sao bây giờ?
Ngươi thì biết cái gì, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Hơn nữa, ngươi cũng nhìn lại mình đi, cùng lắm chỉ là một tiểu thái y, ngươi nghĩ sẽ có truy binh à?
Ta sửng sốt một chút. Đúng vậy, nói không chừng người ta căn bản là không cưng mình. Nhưng nếu không có truy binh, ta cứ như vậy không nói một tiếng mà bỏ đi, thực sự có chút. Nhưng là bị Nghiêm Tiểu Vũ nói trúng rồi. Bọn ta ở ngoài thành 3 ngày, đừng nói truy binh, ngay cả một động tĩnh trong cung cũng không có. Giống như một tiểu cung nữ vô danh lạc đường, không ai để ý. Nguyên lai, ta tự đem chính mình làm hành làm tỏi. Ta nở nụ cười. Kỳ thực, từ cách đây rất lâu ta đã từng nói với Lưu Hy, ta không muốn làm thái y một chút nào. Đây là mệnh, không có biện pháp. Ta không muốn làm cháu gái gia gia, ta không muốn làm thái y. Ta một bên cầm sách, một bên ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn nói,
ta cũng không muốn làm con của phụ hoàng, không muốn làm vương gia.
Ta nhướng mi trợn mắt. Vậy ngươi có thể làm hoàng đế, ngươi làm hoàng đế có thể ban cho ta một đại xá. Về sau ta, con ta, cháu chắc của ta cũng không cần phải làm thái y nữa. Hắn cười cười, khóe miệng lê xoáy nhợt nhạt, giống như bị gió nhẹ thổi qua.
Làm hoàng đế không tốt lắm, ta không muốn làm hoàng tử, cũng không muốn con ta về sau giống ta bây giờ, không muốn thê tử của ta giống như mẫu phi ta.
Ta sợ run một chút, than thở nói,
vậy ngươi về sau đừng giống phụ hoàng ngươi, lấy nhiều vợ như vậy liền sinh nhiều. Ta sẽ không bao giờ như thế, giống như ông nội ta. Biết rõ ta không có tài làm thái y, nhưng vẫn chỉ có thể buộc ta học y thuật. Nếu học không tốt, chính là tội khi quân, sẽ bị chém đầu. Về sau con của ta cũng sẽ phải thừa kế vận mệnh đau khổ này. Suy nghĩ một chút cũng không dám sinh.
Lưu Hy nở nụ cười.
Người nghĩ thật xa.
Bằng không, người cứ làm vương gia, hướng hoàng đế nói muốn ta, như vậy ta có thể rời khỏi nơi này. Sau đó người lại thả ta ra.
Ta nghĩ mà tim muốn nở hoa, tương lai một mảnh tốt đẹp. Còn người hắn trầm tĩnh nhìn ta hồi lâu, mới nhẹ nhàng gật gật đầu, nói,
được.
Kết quả, hắn làm hoàng đế, cũng thật sự thả ta. Lưu Hy, ta hiểu lầm ngươi,
Kỳ thực người là người tốt. Ta thật muốn khóc. Người tốt như vậy, ta sao lại có thể từng coi thường ngươi? Sớm biết vậy, ta đã sớm đi rồi. Làm gì chờ tới bây giờ? Được rồi, nhìn ngươi thành gia lập thất, cưới vợ sinh con, ta cuối cùng cũng xem như công đức viên mãn, đến nơi đến chốn.